gia trái chủ, để cái tên của cha mình lên đó, để cho người ta ngày ngày người ta được nghe kinh thính pháp. Còn trước đó thì chúng ta hôm qua chúng ta điều giải rồi mà, thành tâm phân giải với họ. Cha tôi là ông Nguyễn Văn Ích, là một phàm phu trong cái lục đạo này thì chắc chắn không thể nào mà coi như là tỉnh táo, là trí ngơ trí huệ được, chắc chắn là làm những điều sai lầm trong nhiều lời nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mới tạo ra cái nghiệp ác này, gây nên cái oán thù của quý vị. Nhưng mà bây giờ cha tôi đã sám hối rồi, chúng tôi là ngày đêm hộ niệm cho cha tôi hay là ông Nguyễn Văn Ích này để đi về Tây Phương rồi. Mình nhắc lại cái lời người của Phật cho người ta nhớ. Phật A-di-đà nói rằng là 10 phương pháp giới chúng sanh, bất cứ một người nào khi nghe danh hiệu của Ngài mà thành tâm niệm Ngài, tin tưởng, gửi hồi hướng công đức về Tây Phương, rồi nguyện vãng sanh về Tây Phương, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, Phật thề không thành Phật. Như vậy thì nương cái cơ hội này, quý vị hãy kết duyên lành với A-di-đà Phật, kết duyên lành với Tây Phương Cực Lạc. Hãy niệm Phật của chúng tôi, hãy cùng nhau mà hồ niệm cho cái người này, hãy buông xả những cái thù hằn xa để mà giúp người này đi về Tây Phương. Người này đi về Tây Phương tức là Bất Thối Bồ Tát. Cái năng lực, cái thần thông, cái đạo lực vĩ đại sẽ trở đây cứu lại quý vị. Và cái công đức này lớn vô cùng, quý vị sau cùng cũng được vãng sanh. Chúng ta cùng nhau thành Phật độ chúng sanh. Chúng tôi luôn luôn ngày ngày có chút công đức nào đều hồi hướng công đức cho quý vị. Rõ ràng mình giải cho người biết thế nào là lợi, thế nào là hại. Mình giải, mình thành tâm mình giải. Trong lúc mình giải như vậy, mình quên rằng là A-di-đà Phật đang phóng quang tới gia trì cho những người mà đang thay Phật cứu độ chúng sanh này. Quý vị có biết là Phật gia trì trong những lúc mà chúng ta khai thị đó hay không? Làm cho họ mở tâm ra, họ khai trí huệ ra, họ quay đầu lại, họ hộ niệm cho chúng ta. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không nói một người mà chí thành niệm Phật, quyết lòng niệm Phật, tin tưởng niệm Phật thì chư ma vương trở thành hộ pháp. Có phải là khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tiền thời, Ngài thành Phật, ma vương tới, hù cái này giọt cái kia, Đức Bổn Sư Thích Ca tự nhiên thoải mái, cứ một lòng niệm Phật, tự nhiên ma vương gì biến thành hộ pháp hết. Các vị có biết là tại sao tôi nói là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật niệm Phật không? Lời này là của Ngài Đại Ngộ Ích Đại Sư, chứ không phải nói. Ngài nói Đức Thích Ca Mâu Ni niệm Phật để thành Phật. Ngã ư ngũ trược ác thế hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La tam hiệu tam bồ đề. Hành thử nan sự, nan sự là cấu nào? Là triển khai cái pháp môn niệm Phật, là niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, là 10 niệm tất sanh trong kinh A Di Đà. Thử nan sự chính là cái niệm này. Tại sao lại thử nan sự? Tại vì đời ngũ trực ác thế chúng sanh không tin, ta làm như vậy cho quý vị nghe, ta thành đạo. Nó huyền bí trong đó vô cùng sâu sắc mà mình đâu có hay, chư tổ vạch ra cho chúng ta thấy. Chư Phật niệm Phật để thành Phật, thì ta không niệm Phật làm sao mà ta thành Phật. Cho nên thành ra là gọi là trực chỉ nhân tâm, chính là câu A-di-đà Phật này, chứ không có cái gì khác. Đừng đi con đường khác, uổng lắm, khó lắm. Rồi một số đồng tu chưa rõ ý nghĩa bài kể hồi ước. Ủa, như cái này em vào tôi có nói rồi ta. Hả? Phải không? Đặc biệt. Ủa sao kỳ vậy? Sao tôi đã thấy của trên, sao tôi thấy của dưới ta? Mấy câu là trang nghiêm Phật tịnh độ tượng báo trường ông này. Là hôm qua giải rồi, phải không này? Quý vị có còn giải lại không? Đâu còn, phải không này? Chúng ta đâu có còn giải lại làm chi, phải không này? Cái đấy nó dễ quá rồi. Nói bác Vũ này, bác giải còn thông lắm rồi. Rồi một câu khác là một người thường ngày rất ghét niệm Phật, thậm chí phỉ báng khi nghe đến Phật, nhưng khi lâm chung người thân của người này muốn chúng ta đến hộ niệm, chúng ta phải làm sao? Câu này rất là hay. Mà thực ra thì hôm qua hình như tôi có nói sơ cái chuyện này rồi mà quý vị nói bây giờ cái đây cũng hay. Câu này rất là hay. Thì tôi cũng thường thường nói một cái người mà không tin Phật mà phỉ báng cái câu A-di-đà Phật, nhưng mà đến cái lúc mà gần chết rồi người nhà lại tin tưởng lại mời mình đi hộ niệm, thì tôi xin khính, ngay là cung kính thưa với quý vị là nên đi hộ niệm để mà may ra có thể cứu họ. Tại vì qua tôi nhớ quý vị có nhớ một cái người mà trước khi chết quyết định không niệm Phật mà cứ đồ ăn thịt chó, mà sau cùng rồi nhờ một cái chút duyên nào đó mà tự nhiên ông ta khai, ông ta ngộ, ông ta sám hối. Tôi hộ niệm cho ông ta gần 10 tiếng đồng hồ, thân tướng vẫn đẹp như thường. Nếu mà ông ta không đọa xuống địa, không lên được Tây Phương, thì ít ra cũng trở về Tam Thiền Đạo. Nếu mà trong đó mà không có nhờ những cái sự khai thị đó, làm sao mà tránh khỏi đọa lạc? Một người trước khi chết mà không tin, mà quyết làm còn ăn thì chó còn làm dữ nữa. Quý vị thấy không? Trong kinh Phật nói một người mà làm đến ngũ nghịch thập ác, trong kinh Quá Vô Lượng Thọ, mà đến cuối cùng rồi nghe một người khai đạo, mà tin tưởng, mà làm theo, vẫn được vãng sanh. Ngài A Xà Thế kết bè kết đáng với nghĩ Bà Đề Bà Đạt Đa, làm đủ thứ hại hết trơn, ngũ nghịch không chừa cái nào. Đến lúc lâm chung được người ta khai điểm, giác ngộ, ân hận, sám hối, niệm Phật. Trong kinh nói vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đến thượng phẩm trung sanh. Ngài Tịnh Không nói đây là cái diện sám hối vãng sanh. Cái diện này rất là bất thường. Có nhiều khi nó cao dữ lắm. Mà nhiều thường thường là hạ phẩm thì cũng có, nhưng mà thường thường đi xuống địa ngục cũng có luôn. Tại vì không chịu sám hối. Cho nên khi mà họ kiệt thành sám hối, chính cái tâm kiệt thành nó phá nghiệp chứng. Chính cái tâm kiệt thành nó tương ứng với Phật. Chính cái tâm kiệt thành này là coi như trực trực chỉ nhân tâm. Một phút hồi đầu thì ngạc trở về cái trong tâm. Bao nhiêu cái nghiệp chứng, bao nhiêu những cái gì mà Phật nhân quả, nó trở thành là gì? Là vạn pháp giai không. Nhân quả bất không, thì khi thành Phật trên cõi Tây Phương, chúng ta về đây lo cái chuyện nhân quả. Lo bằng cách nào? Cứu độ chúng sanh, trả đền nhân quả. Cứu người ta thành Phật mới gọi là trả nhân quả. Chứ đừng có nghĩ là mình giết người ta rồi bây giờ đút đầu vô chân đã giết một cái để mình trả cái nhân quả. Đó là mình trả cái vòng quả của mình, mà tạo cái người trước mình thêm một cái nhân khác, làm với Phật cái đại từ đại bi cứu chúng sanh để mà trả quả, chứ không nên theo cái nhân quả này mà tạo cho người ta cái nhân quả khác. Nên nhớ nhân nó có cái duyên, nó mới thành cái quả. Cho nên chúng ta không ngại, chúng ta bây giờ cắt cái duyên đi. Nhất thiết không tạo duyên ác nữa, nhất thiết không tạo duyên xấu nữa, nhất thiết không tham sân si mạng nữa, nhất thiết không có cao ngạo mạng nữa, nhất thiết không chửi người này người nọ nữa, nhất thiết không đố kỵ danh đầy nữa. Cắt tất cả một cái duyên ác đi, thì cái nhân ác không có cơ hội hiện hành. Lợi dụng cái thời gian này mà niệm Phật, mà thành tâm, mà kia thành sám hối. Niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kia thành tự khá chuyển phàm tâm. Ngài Ấn Quang đã nói như vậy. Kia thành mà niệm Phật thì chuyển cái tâm phàm phu này thành cái tâm Phật. Tâm Phật tại đâu? Tại giờ phút này cho đến ngày chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quý vị phải nhớ câu này ha. Cho nên một người mà không biết tu hành là do người ta đang còn trong lúc mê muội, trong lúc ngu si. Người ta không biết bao nhiêu cái nghiệp ác này nó bao trùm cái căn tánh của họ, cái thiên tánh của họ, cái Phật tánh của họ bị bao trùm, họ không lộ được. Nhưng khi đến trong cái giờ phút lâm chung, nhiều khi người ta đối diện với những cảnh hãi hùng đó, lúc đó mới sợ, lúc đó mới hại, lúc đó mới mất hồn mất vía lên. Trong cái lúc mất hồn mất vía đó, sợ đau khổ vô cùng. Trong lúc tối đau khổ đó, nếu có một cái phao, người ta bám cái phao chặt hơn, là cái người mà hồi giờ cứ đi tà tà trên đường này mà cái hầm lửa phía trước không thấy. Cho nên bám cái phao đó, nếu mà chúng ta biết đưa cái phao, biết dụ dỗ họ, bám cái phao đó, họ đi thành Phật. Tại vì sao? Một niệm sau cùng là tất cả. Quý vị nhớ cái điểm này, một niệm sau cùng. Làm sao làm? Một niệm trước khi lâm chung là niệm thiện, họ trở về thiện đạo. Một niệm sau cùng họ làm một cái niệm ác, họ trở về tam ác đạo. Một niệm sau cùng là sân giận, trở về địa ngục. Một niệm sau cùng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, họ đi về Tây Phương Cực Lạc. Một niệm sau cùng là tất cả. Còn tứ nghiệp chính đáng nhất chính là cái niệm sau cùng này. Cho nên đi hộ niệm người ta là gì? Là làm sao hướng dẫn cho cái tín hành người nó vững vàng, để cho báo đảm gian dựng cho họ một niệm sau cùng là niệm muốn đi về Tây Phương. Tùng nghiệp đi về Tây Phương thành Phật. Làm sao làm? Đơn giản lắm, dễ dàng lắm. Nếu mà người đó hầu về làm ác hay quýnh bài bạc hay làm cái gì đó, mình biết là cảnh giới còn như thế nào, mình khai thị cho họ. Một người ăn thịt chó thì bị chó cắn, một người làm heo thì gọi heo xịt, một người làm bò coi chừng bò nó xịt. Những cánh ngạ quỷ đó, những cánh ghê gớm như vậy nó hiện ra. Nó bây giờ bác đi như vậy xảy không chết luôn, bác mà bắt chờ chết thì nó sẽ làm chết luôn. Bây giờ niệm đi giải liền. Người ta nói thì không thiệt, chắc không chết, niệm đi, niệm tôi niệm theo cho. Mình niệm ai gì đâu, niệm đi bác, niệm đi vác, niệm đi vác. Người ta tính làm sao người ta thấy. Mà trong lúc mình niệm thật mạnh nữa thì tự nhiên quang minh mình nó bao qua. À sao hay quá, không có gì nữa hết em. Thế đâu cũng hết luôn ha. Người ta tin, tin bây giờ phát làm niệm Phật đi. Nam mô A Di cũng biết rồi, bây giờ ví dụ quá rồi. Nam mô A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm, con đi về Tây Phương liền. Một niệm tất sanh. Như vậy thì chúng ta đang niệm đây là chúng ta công phu để mà phân sanh nó vững vàng hơn. Chứ đừng bày chúng ta đợi lúc đó rồi chúng ta mười niệm tất sanh không dễ đâu hả ngàn. Nếu nhớ là có ba cái điểm mà quý vị nhớ phải nhớ như thế này nè. Là cái người ra đi phải tỉnh táo, và cái được gặp được thiện trí thức, rồi phải tin tưởng làm theo. Ba cái điều kiện nó khó trong khó. Tỉnh táo, người làm ác khó tỉnh táo lắm, phải không? Mà nếu tỉnh tỉnh lúc trước mình to cái người đuổi người ra mất tiêu. Con cái nó đuổi người ra, con cái nó kêu mình tới là con cái nó đã có hỗ trợ. Nhờ cái hỗ trợ này mà người ta vẫn vẫn tranh được như thường. Tạo ra một niệm, tất cả đều là tâm niệm, tất cả đều duy tâm tạo. Một niệm A-di-đà Phật, chúng tôi Phật xuất hiện liền. Tại vì sao? Tâm chúng ta là Phật. Quý vị nên nhớ cái điểm này. Tâm là Phật khi nào mà chúng ta trở về cái tâm chúng ta một cái là chúng ta thành Phật. Như vậy tất cả vạn nẻo để trở về tâm. Cái nẻo mà niệm A-di-đà Phật là nẻo gần nhất, ngắn nhất, dễ dàng nhất, chắc ăn nhất, lấy thẳng cái nhân địa Phật để tu thành Phật, chính là pháp môn niệm Phật. Cho nên trong 84.000 pháp môn, Phật nói A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật là môn dư đại đạo. Nó không phải là tiểu thừa, nó không phải là đại thừa, mà nó vượt qua cái tiểu thừa của đại nhất thừa thật tướng. Quý vị hãy nghe các vị đại sư giảng những cái này coi. Giảng này cao quá tôi không dám giảng. Giảng làm chi? Hãy niệm Phật đi. Thành tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thì các vị hướng cái phước báu của nhất thừa thật tướng. Chánh pháp trong chánh pháp, trong thờ mà pháp này, để một đời thành Phật. Bao đó Phật nói như vậy, tôi nói như vậy, tôi không biết. Chắc chắn. Cho nên thành ra là cái chuyện này dễ lắm quý vị, cứ ráng đi. Nếu mà cái người nhà mà cho kêu chúng ta hộ niệm, ráng mà hộ niệm người ta. Nhưng mà cũng nên nhớ là mình tắm hộ niệm là cái phận sự của mình, còn đi được hay không là cái phước phận của họ. Cho cái người đó cũng quyết quyết cứng rằng là không tin là không tin, nhất thiết là cứ giữ một mức là đi về cái hầm lửa thì thôi, đành chịu thua. Phật nói mà, Phật không cứu độ kẻ vô duyên. Cái người đó quyết lòng làm kẻ vô duyên với Phật thì ta cũng đành buông tay, ta cứu không được. Quý vị nên nhớ, Phật không cứu được kẻ vô duyên. Phật chỉ cứu người có duyên. Người nào là có duyên? Người nào biết y theo kinh Phật mà tu hành, người nào biết y theo pháp Phật mà phụng hành, y giáo phụng hành, chính là người có duyên với Phật. Phật dạy thời nào phải tu cách nào, người nào làm cái gì, mình cứ theo đúng như vậy mà mình tu thì mình là người có duyên, mình cưỡng đời Phật. Mình nói cái Phật nói cái này khó lắm đó nghe con. Con đi như vậy, ô con là ngon mà sao con đứa đi chỗ này mới là anh hùng chứ. Phật chấp rằng tại Phật quán căn chúng ta rồi, cái căn chúng ta tối thui trong đó mà chúng ta cứ nuôi sáng. Phật biết hết trơn, tôi đâu có biết đâu à. Trong khi muốn khai căn thì sao? Làm sao cho Phật khai thị cho chúng ta là mới được. Làm sao được dịp Phật khai thị chúng ta về Tây Phương, ngày ngày được A-di-đà Phật trực tiếp khai thị cho chúng ta. Quý vị có thấy cái điểm này chưa? Tại sao trong thời khi mà Phật còn tại thế, Phật nói một câu thôi mà một người ngộ liền đắc quả A-la-hán liền? Tại sao như vậy? Quý vị có thấy không này? Là tại vì Phật khai tâm chúng ta, Phật nói thẳng trong tâm chúng ta, Phật nói ra mà mình không hay. Tôi biết quý vị còn kẹt cái chỗ này này. Ở đây trong cái phàm phu chúng ta, ai mà biết được trong tâm của mình kẹt cái gì? Ai biết được cái nghiệp của mình là cái gì? Phật nói thắng từ trong căn nguyên cội đó. Phật nói ra gọi là quán căn, quán cơ. Phật có đầy đủ cái thần thông thiên nhãn, Phật nhãn của Ngài, Ngài thấy. Mình làm sao thấy? Vì mình làm sao thấy cho mình nói hoài. Mà cứ nói khơi gặp được đâu hay đó, chứ làm sao mà quán căn mà nói thắng trong cái tâm đen. Phải hối lên mà tôi mới biết, không hối lên làm sao biết. Cho nên thành ra cứ nói chung chung. Chính vì nói chung chung như vậy mà gỡ được phần nào gỡ. Còn chính ta phải tự dứt đoạn những cái ác ra, tự mình phán tính để mà đoạn, chứ làm sao mà dán được. Còn đi về Tây Phương thì sao? Tất cả đều là hóa thân của Phật khai đạo cho chúng ta. Hóa thân Phật cũng là Phật, là một chứ đâu phải hai. Ngài nói từ trong tâm đen chúng ta Ngài nói ra, thì làm sao mà tất cả cái căn duyên tội ác nó không bứng trừ đi? Tích tắc chúng ta thành Phật là như vậy. Phật đạo tự nhiên thành tại cõi Tây Phương mà mình không hay. Nhiều người không hiểu lý đạo này, cứ nói ai mà tội nghiệp quá mà đi Phật thòng dây xuống kéo lên, đi theo con đường tự lực mà không có trí huệ thì ráng mà chịu. Chứ bây giờ làm sao bây giờ? Tháng 1 năm 2007, một câu hỏi khác. Ở Việt Nam có một vị đã giáng đới nghiệp vãng sanh, mới có sau này mà thôi. Từ khi chư tăng nhật qua bên tàu đem câu này đồng nghĩa, việc giữ thanh tịnh niệm Phật đường như ngày hôm qua. Câu này đồng nghĩa ở Ấn Độ là không có, xin anh minh xét. Một cái người, tôi đi cũng có nhiều chỗ lắm, qua bên Pháp cũng có người nói với tôi là có nhiều vị nói là không có cõi Tịnh Độ. Tại sao anh kêu người ta đi về Tịnh Độ? Tôi về bên Mỹ cũng hỏi tôi, nói có người nói là không có Phật A Di Đà. Tại sao anh nói Phật A Di Đà? Cũng có một người nói là không có kinh A Di Đà. Tại sao là anh nói không có kinh A Di Đà? Trong cái thời mà Pháp này, Phật dạy cho chúng ta có bốn cái ý cứ mà phải tu. Quý vị sẽ nói cho thiệt, nhớ cho thiệt rõ đi. Bốn ý cứ. Một là y pháp bất y nhân. Câu này Phật nói đầu tiên. Tại vì sao là y pháp bất y nhân? Là tại vì trong cái thời mạt pháp này, tà pháp đang tăng trưởng, đang lộng hành. Không tưởng tượng được, trong kinh Lăng Nghiêm nói sư tử trùng thực sư tử nhục. Quý vị có nghe hiểu, có hiểu câu này không? Có ai có biết cái rõ câu này chưa? Đạo Phật là một chánh đạo, là một chánh pháp. Đại chánh pháp thì chắc chắn phải thắng tà. Không có một tà ma ngoại đạo nào có thể phá được Phật pháp. Nhưng mà một vị ma vương mới nói thế này, để chờ cho đến cái thời mạt pháp, con, tôi sai con cháu của tôi. Quý vị có thấy không? Tôi nói cái này tôi biết tôi có đụng chạm, nhưng mà tại ngồi thằng nói giờ cái nó lỡ xuống con này này, gia nhập vào tăng đoàn mà phá Phật pháp. Phật đành lắc đầu cúi xuống rơi lại. Thư sư tử trùng thực sư tử nhục. Một con sư tử nó mạnh như vậy trong rừng, nó là number one chúa tể rừng, ai mà dám đối địch với nó? Nhưng mà nó không có trị được con vi trùng ở trong bụng con sư tử, ăn thịt nó làm cho nó bệnh hoạn và nó ngã xuống nó chết. Tại sao có cái thời mạt pháp này? Là tại vì sư tử trùng thực sư tử nhục. Chính vì thế mà Phật nói là nhất thiết đời mạt pháp y kinh không được y nhân, y pháp không được y nhân. Nhất một người nào dù có như thế nào nữa mà nói những lời không đúng trong kinh Phật, nhất thiết không được nghe. Nếu quý vị nghe theo, đi theo tà giáo răng chịu. Nói sai kinh một chữ, nhất thiết không được nghe rồi, huống chi là chống lại Phật Pháp. Có một người ở bên Pháp nói tôi, nói có một vị này nói rằng là kinh A-di-đà là sai. Thì anh nghĩ làm sao? Tôi nói chị có phải là một Phật tử không? Đúng, tôi là một vị Phật tử. Tôi nói chị hãy về đem cái hình tượng của vị này lên thờ, đừng thờ Phật nữa. Tại sao? Tại vì chỉ có những người thầy của Phật mới tính Phật được lắm à, mới nói là Phật mới sai được lắm à, mới bắt mới tin Phật được à. Nếu mà quý vị không tin một người nào mà làm thầy của Phật được, thì mình mới đặt câu hỏi người đó là ai. Mau mau thức tỉnh liền, quay về với kinh Phật liền, mau mau niệm Phật để mà sám hối nghiệp chướng liền, thì chị mới có được ngày giải thoát. Còn nếu không chị chạy theo đó, tôi nói lúc nói thiệt, đến lúc mà chị đã sa vào hầm lửa rồi, không có một người nào tới cứu chị được đâu. Cái người mà dẫn dắt chị đi, họ trốn mất tiêu rồi. Thắng như vậy, mà nếu họ còn ở đó, họ chịu còn nặng theo mình nữa. Cho nên xin thưa tất cả quý vị hãy ý kinh mà tu hành, gọi là y giáo phụng hành, nhất thiết không được coi như là lơ đễnh. Trong bốn cái tin, quý vị nên nhớ: tín vi đạo nguyên công đức mẫu, cái lòng tín tâm vào kinh Phật, y giáo phụng hành, nó tạo cho ra công đức vô lượng vô biên trong cái niềm tin đó. Những người nào nói tôi không có công đức thì cứ việc tin Phật đi, không công đức. Tại sao như vậy? Tại vì tính năng chứng dưỡng chư thiện căn, có tin rồi mình mới niệm Phật, có tin rồi mới y giáo phụng hành. Chính vì vậy mà thiện căn phúc đó từ đó nó mới vô lên, trưởng dưỡng vô bờ bến. Mà trưởng dưỡng thiện căn thì cái nghiệp chướng nó tiêu đi, mình mới có cơ hội giải nạn. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ, nếu mà không tin vào Phật nhất thiết bị lạc vào ma lộ chắc chắn. Vì sao như vậy? Vì có như vậy mới mạt pháp của Phật mà đến đó diệt pháp, chứ không có như vậy làm sao mà được mà bị diệt pháp. Trong kinh Phật, cái kinh Lăng Nghiêm là cái kinh bị diệt đầu tiên trong huyền nghĩa của tất cả các kinh Phật mình nói. Quý vị, tại sao như vậy? Tại vì cái kinh Lăng Nghiêm là cái kinh gọi là kinh chiếu yêu, ai là ma ai là Phật trong kinh đó vạch hết tất cả. Vì phải diệt kinh này thì cái ma nó mới mạnh. Quý vị hiểu không? Sợ lắm tôi nói đây, bữa nào tôi thành tâm nói phải nhất thiết y kinh, không y một người nào hết. Tôi nói thiệt như vậy, tại vì nói chừng là mình đi sai, Phật cứu mình không được. Tại vì còn vô lượng vô biên chúng sanh ở trong tam giới, còn vô lượng vô biên chúng sanh ở trong súc sanh, còn vô lượng vô biên ở trong ngạ quỷ, còn vô lượng vô biên ở trong địa ngục. Phật cứu không được, chứ cứu được thì tất cả đều thành Phật hết rồi. Chỉ có người chính ta cứu ta, cứu bằng con này y kinh không y nhân, y pháp bất y nhân, nhất thiết như vậy. Chúng ta cũng dám nói vị này đã, đừng nên kêu tên họ ra. Chúng ta không dám. Trong kinh Niết Bàn nói về bất xiên đề cũng có Phật tánh. Thì mong rằng là những người này họ ngộ ra, họ về với Phật. Còn nếu họ đi đường đó là cái duyên của họ, đó là cái tự do của họ. Chúng ta không quyền để mà xen vào họ. Chúng ta không có đủ cái năng lực để mà cự chống với họ. Chúng ta cũng không đủ phước báo để mà giúp cho họ vượt qua cảnh khổ. Thì người nào đi đâu ráng chịu. Tôi xin thưa thiệt với quý vị, Ngài Ấn Quang Đại Sư là một vị Đại Bồ Tát tái lai. Sau cùng rồi Ngài tụng cái gì? Một kinh A-di-đà cầu về Tây Phương với Phật. Một ngày Ngài tụng một biến A-di-đà kinh, rồi trì niệm sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật để về Tây Phương với Phật. Tam thời hội niệm của Trung Phong Thiền Sư, Ngài lấy đệ nhất thờ, đệ nhị thờ, đệ tám thờ đều là kinh A-di-đà Phật. Là một vị đại thiền sư, là một vị quốc sư, mà sau cùng là Ngài niệm Phật nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều vô cùng nhiều. Tất cả các chữ tổ khi ngộ đạo rồi, tất cả đều trở về cái câu A-di-đà Phật. để mà đới nghiệp vạn sanh. Đới nghiệp ở đây năm